đại chúng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay ngày rằm tháng 10 tại đạo tràng Minh Quang ở Tây Úc, chúng ta có tổ chức để cúng rằm tháng 10, được gọi là rằm hạ nguyên, cho các Phật tử được đến chùa để tụng kinh, bái sám và cũng đồng thời để có dịp mình nghe pháp nếu mà có chư tôn đức tăng ở các nơi về. Trong cái dịp này thì sư phụ tranh thủ những cái ngày cuối năm về Tây Lịch đó, đi qua bên Phớt để làm một số công việc cho đạo tràng của chúng ta. Và có dịp lên thăm các Phật tử với lại có vài lời khuyến tấn cho các vị trên cái con đường tu học của mình. Trong cái cách đây gần một năm, tức là cái dịp rằm làm lễ ví Phật A Di Đà, các vị nhớ ví Phật A Di Đà thì lúc đó còn Minh Thiên, mà chúng ta làm lễ ở bên cái giảng đường, lúc đó cái chánh điện này chưa có hoàn thành. Và trong cái buổi mà thăm viếng và nói cho các Phật tử nghe về cái đề tài tên là vô lượng quang, vô lượng quang, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng cam lộ, là cái ý nghĩa của Đức Phật A Di Đà. Và đặc biệt cũng muốn cho các Phật tử biết rằng cái hình ảnh mà của Đức Phật A Di Đà mà chúng ta thường niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, hay là để cho một cái pháp tu mà các Phật tử thường thực tập gọi là pháp môn tịnh độ đó, thì trong cái ngày lễ mà sám hối á, chúng ta sẽ có một cái câu lại cuối cùng là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Tức là thật ra cái nghĩa của A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng cam lộ. Ba cái nghĩa đó đã được trình bày trong cái buổi giảng các Phật tử của chúng ta, tức là nói về cái ánh sáng vô lượng của Đức Phật. Mà đối với Đức Phật, ánh sáng vô lượng là gì? Là tuệ giác, là trí tuệ. Cho nên Đức Phật lúc nào cũng có trí tuệ, và ánh sáng trí tuệ thì nó được gọi là vô lượng vì nó không có giới hạn. Và như vậy chúng ta có được cái lời dạy là Đức Phật A Di Đà thật ra là đại biểu đại diện cho tuệ giác. Rồi Đức Phật A Di Đà cũng là vô lượng thọ, là cái đời sống, cái thọ mạng dài vô hạn, không có tính kể, vô lượng là không tính kể. Như vậy là cái gì sẽ là kéo dài không có tính kể đối với Phật giáo? Đó là con đường của thiền định. Và cái gì gọi là vô lượng cam lộ? Đó là con đường của trì giới. Cam lộ tức là sự ngọt ngào, sự tươi mát, trị tất cả các bệnh. Giống như mình hay nói là nếu có dịp các vị thấy rằng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cầm một cái bình và cầm một cái nhành dương chi, trong cái bình đó chứa nước cam lộ. Cho nên nếu mà người nào nóng nảy não phiền khổ sở thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ cầm cái nhành dương chi đó rưới lên trong thế giới này để dập tắt các cái não phiền của chúng sanh. Thật ra cái vô lượng cam lộ, cái chữ cam lộ đó là gì? Là giới. Cho nên những người nào tu tập gìn giữ đạo hạnh và sống đời sống có giới đức là chúng ta đạt được vô lượng cam lộ. Thì tóm lại trong cái buổi pháp thoại lần trước đó, thì sư phụ có nói đó là gì? Đó là chúng ta trong cái thế giới này được gọi là thế giới của A-di-đà, là chúng ta đã có hằng hữu đức A-di-đà, có hằng hữu vô lượng quang, có hằng hữu vô lượng thọ, có hằng hữu vô lượng quang cam lộ mà các vị không cần phải tìm ở đâu. Bởi vì ngày xưa chúng ta ở một cái thế giới đông phương á, thì các vị thấy rằng chúng ta khổ sở quá, cái gì cũng thiếu thốn, nghèo khổ ghê lắm. Rồi chúng ta phải đi vượt biên, là ngay khi chúng ta đi vượt biên đó, hoặc có những người được bảo lãnh đi qua thế giới này gọi là thế giới phương Tây, là mình đã qua Tây phương rồi. Rồi bây giờ qua thế giới phương Tây rồi mình cũng cầu nữa, cầu cho con về Tây phương nữa, thì về ở đâu giờ? Cho nên thật ra là ngay trong này, ngay trong thế giới hiện tại chúng ta có tịnh độ, chỉ có biết là chúng ta có diệu dụng được, có tận dụng được không. Nếu mà các vị thấy được rằng trong thế giới ngày nay đó, cái quan trọng và cả cuộc đời con người chúng ta chỉ cần hai chữ gì? Hai chữ bình an mà thôi. Trên buổi thăm viếng các Phật tử hôm nay trong ngày rằm tháng 10, sư phụ sẽ nói cho các vị nghe về cái ý nghĩa là cuộc sống bình an. Làm thế nào để có cuộc sống bình an? Nhiều người nói rằng con không cầu, con không muốn gì đâu, con chỉ muốn hai chữ bình an thôi. Và các vị, hai chữ bình an nó bao lớn không? Hai chữ nó bình an nó bao lớn? Thật ra bình an nó không phải là lớn hoặc nhỏ, mà bình an đó là gì? Là cuộc sống có ứng dụng mà không còn tham muốn. Hãy còn ham muốn nhiều thì khổ nhiều. Bởi vì tất cả cái bình an là một trong cái dạng mình gọi là cảm xúc, một cái ý niệm về cảm xúc. Mà khi mà chúng ta nêu lên cái ý đó, vì mỗi lần mình gặp ai đó mình than cuộc sống mình nó bất an quá, gia đình bất an, xã hội bất an, trộm cắp loạn lạc. Nếu bây giờ mà lâu lâu mà các vị mà được có dịp mà vào ở trong mạng, trong thế giới của mạng á, các vị coi ở Việt Nam mình nó loạn lạc lắm, tội nghiệp lắm. Một cái đất nước con người nó tới 70-80 triệu mà ăn trộm, ăn cướp, rồi cái gì mỗi ngày nó xảy ra. Và khi mà sư phụ coi trong một cái mạng thông tin chính thức á, là một ngày đó cái tai nạn giao thông á, là người ta tới 25-30 người chết á. Cho nên một năm á, tổng kết là 10,000+ người, là hơn cả một cái cuộc chiến tranh. Ngày nào cũng chết, từ nguyên cả 40+ tỉnh thành, từ ngoài Bắc vào ra tới Nam á, là một ngày chết trên mấy chục người. Như vậy để mình thấy rằng cuộc sống không có bình an, đó là cuộc sống bất an. Đi không biết có về được hay không đó. Rồi bây giờ mình ăn uống thức ăn á, là cái gì cũng thuốc hết. Các vị biết ngày xưa mỗi lần á, có dịp mà sư phụ về lại quê hương á, mình cứ nghĩ rằng ở đây có nhiều thứ không có. Quê hương là chùm khế ngọt, không biết ai leo hái mỗi ngày thì không biết, nhưng mà có cái bây giờ về tới khế cũng không dám ăn nữa. Những cái trái cây mình gọi là ngọt ngon á, các vị cứ tưởng tượng là mít á, là cái mà mình thích nhất, vì ở bên Sydney á, là nó rất là mắc, mấy chục đồng một ký lô. Nhiều vị cả gan dám ra mua một trái mít là $200, trong khi Việt Nam nó quá rẻ. Nhưng bây giờ đi về rồi mít thì cũng chích trống, mít thì cũng chích, cái gì cũng chích, chuối cũng chích, mít cũng chích. Rồi cái mà mình thích ăn là sầu riêng tươi đó, thì cái sầu riêng đó là người ta nhúng thuốc. Cho nên hầu như là những món mà đôi khi mình ở cái đất nước gọi là đất nước Tây phương này đó, mình không chịu, mình lại muốn trở lại ăn những cái món mà các vị biết là nó rất là nguy hiểm. Như ngày xưa đó, không biết sao mà các vị ở trong chùa đó, là dễ ăn nhất là mình ăn gì? Bún tươi chan nước tương là ngon nhất, nó nhanh nữa. Bây giờ về cái mấy vị nó bún bây giờ nó không bảo đảm hay sao vậy? Bún bẩn. Hỏi bún bẩn là bún gì? Là trừ những chỗ nào mà nhà hàng lớn thôi, chứ còn ở ngoài chợ là người ta đi gom những cái bún mà bán không hết một ngày về đó, người ta trụng người ta làm lại, gọi là bún bẩn. Thật ra cái món mà mình thích ăn mà dễ nhất gọi là ăn bún tươi chan nước tương, bây giờ nó cũng không còn được ngon miệng nữa, cũng sợ nữa. Rồi bánh tráng rồi nhai nhai cao su vậy làm sao vậy? Rồi rốt cuộc á, con người mình bị bất an toàn bộ từ từ cuộc sống tâm linh cho đến cuộc sống hiện thực bước ra ngoài. Ở đây thì ai cũng muốn mỗi lần á xảy ra cái gì hoặc là Apple mới ra mới sắp hàng để mua được. Nhưng mà nếu mà mình về mình nắm nhơ dơ cái Apple là coi như một chút xíu là chúng nó giật mất tiêu rồi. Rồi xe hơi thì phải làm gì? Vì cứ coi là một ngày đó họ tính ra mấy chục chiếc xe hơi bị bẻ kiến. Khỏi nói gỡ nữa, nghĩa là xe đang chạy vậy chạy ngang qua bẻ kiến vậy thôi, một cái kiến như là mấy triệu. Thành ra nghĩa là họ dặn một cái là lấy cái kiến chiếu hậu vậy thôi. Đừng có nói là mình để mà bị ăn trộm. Cho nên thật là tội nghiệp là thế giới đó mình đã sợ rồi. Thế giới rõ ràng là nó bất an rồi. Và bây giờ mình sẽ coi lại coi cái cuộc sống hiện tại chúng ta đây mình có được bình an hay là không. Tại sao mình không bình an? Là vì ở trong lòng của mình nó có một cái gì đó mà chưa thỏa mãn, chưa vừa ý. Chẳng hạn bây giờ mình nói rằng làm sao mà bên đây tôi đi chùa mà phải trời cho mát à, nghe không? Chứ trời mà nắng quá thì chịu không nổi. Rồi phải nắng là phải xài lotion hư da. Cho nên vì vậy mình lo âu à. Mình muốn, tức là mình muốn cái hoàn cảnh nó phải hợp với cái ý muốn của mình. Nhưng mà thật ra là khi đến một cái độ nào đó rồi đó thì cái ý muốn của mình nó cũng thay đổi, nó cũng không có vừa ý. Thì các vị thấy rằng làm sao mà trời nó cũng không có hợp được lòng người nữa. Trong khi đó mình không thấy rằng mình thấy trời mưa, mình chán, mà nó mưa gì mưa hoài. Mà trong lúc mình sợ mưa, mình chán mưa đó, thì bên ngoài đó là cây cỏ bao nhiêu hạt mầm, bao nhiêu cây đó, nó cần mưa, nó cần nước để nó lớn lên, nó làm cho tươi mát cuộc sống. Mình không muốn cái đó. Cho nên vì vậy mình cảm thấy mình khổ, cuộc sống mình bất an. Mình muốn là con mình á, là nó phải học cho tới gì? Có nhiều gia đình á, ép con mình á, phải là khi thi, nó phải thi 98, 99 điểm trở thành giỏi nhất. Rồi phải ra trường, phải có được cái gì? Là phải làm bác sĩ để kéo cạc nó mới kiếm được nhiều tiền. Hoặc phải làm mắt kiến, hoặc là phải nhổ răng người ta mới lấy được nhiều tiền. Rồi khi con mình nó không được cái đó, mình cảm thấy mình bất an, mình khổ sở là vì sao vậy? Cả cuộc đời mình dành cho nó, mình muốn cho nó được vậy, nhưng nó không vừa ý mình, cho nên mình khổ. Ở hiện tại, ở xứ sở này, chúng ta không có những cái khổ, không có những cái bất an giống như sư phụ vừa nói. Nghĩa là bước ra đường là mình thấy mình không có gì được an toàn ở trên. Ngồi trên xe không biết có về được tới chỗ an toàn hay không. Nắm đồ trên tay không biết được an toàn hay không. Mua một món đồ để vô miệng mà nghĩ lại là không biết nó có an toàn hay không. Nghĩa là ăn mặc ở bệnh suốt cả ngày, chúng ta luôn luôn sống trong cái nỗi bất an. Còn thời tiết thì khỏi nói rồi, luôn luôn nóng và luôn luôn đổ mồ hôi. Tóm lại chúng ta thấy rằng cái bất an ở đây nó không hẳn ở trong hoàn cảnh của cuộc sống, như ở xứ sở, như ở quê hương của mình. Mà nó bất an ở đây là nó ở trong ngay tâm niệm và cái sự ham muốn. Cái mà mình gọi là nó thúc đẩy một cái chất liệu nào đó mà mình không vừa ý, làm khổ mình, khổ người. Một cái nhà, một chiếc xe hay là trời, thời nắng, trời, thời tiết, tất cả những đó làm cho mình bất an. Mình không có cái sự nữa là kham nhẫn, hay là mình gọi là mình không có đặt một điều kiện là hãy để cho nó đến với một cái mức độ như vậy rồi tự nó sẽ bão hòa. Mình không chịu như vậy. Đó, điều đó làm cho mình bất an. Và nói một cách khác hơn đó là cái sự ham muốn của mình đó, cái đòi hỏi của mình đó, nó lớn quá, cho nên cuộc sống không có nhu cầu, không có đắp đủ được cái hạnh phúc cho mình. Ngay cả việc tu học, các vị thấy rằng việc tu học là con đường của sự thực hiện, chứ không có mong cầu. Mình muốn chuyển hóa thân tâm, tức là mình phải thực tập, mình phải lắng nghe, rồi suy nghĩ, rồi ứng dụng, rồi tu tập. Chứ mình không có thể mong cầu mà mình thay đổi được con người của mình, không có thể thay đổi được những cái chúng sanh tánh trong con người của mình. Phật giáo là con đường của tuệ giác, của tuệ giác. Cho nên nếu muốn đạt được bình an thì người đó phải có một cái tuệ giác rất lớn. Các vị thấy là khi mình thấy rằng đồ ăn nó quá khổ đi, hay là nó nghèo quá đi, làm cho mình chịu không nổi, là mình khổ quá, ăn cực của mình chịu không nổi, thì các vị biết là không phải thức ăn, mà do cái lòng ham muốn người ta về một món ăn nào đó làm cho người ta khổ. Chứ thức ăn không hề làm cho người ta khổ. Những người mà ở trong rừng núi, hoặc những ông tiên, các vị biết không, ông uống nước suối, rồi ông ăn trái cây, ông ngao du thiên hạ, ta nói sướng như tiên vậy. Còn mình á, là đủ thứ, vì đủ thứ cho nên mở một cái tủ lạnh á, mình phải có thời gian chọn lựa chất nào giảm béo, chất nào nghĩa là không có cholesterol, rồi chất nào này kia, đủ thứ, mình coi đủ thứ, rồi chính mình làm mình khổ, mang những cái mầm mống bệnh, chứ không phải là nguyên nhân làm cho mình hạnh phúc. Nếu mà các vị đi trở lại cái thời quá khứ lâu hơn nữa đó, những người nông dân hoặc những người ở quê hương mình á, mà họ nghèo, thật nghèo, biết các vị biết là ở quê họ ăn gì, ăn cà, ăn mắm, ăn dưa này kia, nhưng mà cái cuộc sống họ rất là bình yên, rất là an ổn. Cho đến khi có những cái ham muốn vật chất được thúc đẩy á, thì con người trở thành nghĩa là tham vọng, con người trở thành đòi hỏi. Do vậy cho nên con người sẽ không được bình an. Ngay cả khi mà chúng ta ra nước ngoài, chúng ta ra nước ngoài thì các vị thấy rằng nó rất là an ổn. Giống như sư phụ lần trước nói, ở Tây Úc này là phương Tây rồi còn gì nữa. Trong hai câu mà sư phụ mà design để viết, các vị thấy không? Minh quang tỏa rạng, truyền lưu tinh thờ, tính Phật vạn thở cõi trời Tây. Đó là ở xứ này, là ở xứ Tây rồi. Còn bên này các vị thấy là gì? Thiền viện mở bài, giữ gìn giữ hồn Việt ngàn năm nơi đất, nơi đất Úc. Vì là Tây Úc. Thì ở đây đó là chúng ta có nghĩa là kể cả cái sự sinh hoạt của tín ngưỡng tâm linh, cái ngôi chùa chúng ta là với hai mục tiêu đó. Mục tiêu thứ nhất ở bên này đó, tức là gìn giữ cái tánh Phật, tức là mình tu tập là mình giữ lại cái tánh Phật của mình ở cõi trời Tây này. Có nhiều người nói rằng đi nước ngoài á, là cái vật chất, cái ham muốn làm cho người ta không có tu được. Thì bây giờ mình làm sao mình qua phương Tây này mà mình vẫn gìn giữ được cái tánh Phật ngàn năm ở xứ Úc, ở xứ phương Tây này. Và nếu cái ngôi chùa này á, là mục đích của nó là gì? Để gìn giữ, để lưu giữ cái hồn gì? Hồn Việt. Bởi vì mái chùa nó che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tiên. Cho nên mình có được cái mái chùa, ai ở xứ nào cùng trở lại nhau, giống như là con một nhà thôi. Cho nên mình gìn giữ được cái hồn thiêng của sông núi mình ở đây. Tuy nhiên các vị thấy rằng cái chùa ở xứ này nó cũng rất là chua, nó rất là khó khăn. Chùa ở xứ sở, ở nước Úc nó không có dấu. Cho nên là muốn tạo được một ngôi chùa, nó phải mang được hai cái tinh thần. Tinh thần thứ nhất á, là tinh thần nhất quán á, là luật pháp mình phải hợp. Tinh thần thứ hai nữa là tinh thần tu tập của cái người con Phật á, là mục đích đến chùa để tu tập, chứ không phải mình đến chùa mà mình làm những cái việc nó quá vượt cái công việc, quá khỏi chùa. Cho nên trong chùa nó còn có một cái từ á, là người ta bước vào một cái cổng chùa, được gọi là bước vào cái gọi là tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu. Bước vào trong cửa chùa rồi đó là có ba cái. Tam môn nó tức là không môn, rồi vô tướng môn, rồi giải thoát môn. Ba cửa vậy đó. Vào trong chùa là cửa như là cửa không, không có còn gì, không còn vướng mắc, không còn chấp nữa. Chuyện gì ở thế gian trăm chuyện thị phi, vào cửa đạo thì từ bi hỷ xả, tức là buông hết. Như vậy chúng ta mới đạt được cái thứ nhất là không môn. Rồi nghĩa là vô tướng môn, nghĩa là không có chấp hình thức. Nó rằng nghĩa là có nhiều người vô trong chùa, có nhiều người ở trong chùa này mà không phải đi chùa để làm gì, đi chùa để dòm thấy trời ơi, đi chùa mà ăn vậy, mà mặc vậy, đi chùa để khoe là bữa nay tôi có cái áo, đâu có ai biết mình, cho nên phải tới chùa để người ta biết được tôi có cái áo đẹp. Rồi nghĩa là giới thiệu món này, giới thiệu món kia, đi chùa cái chỗ để là buôn bán. Cho nên vì vậy nó không còn là vô tướng môn nữa. Rồi dướng vào cái hình thức, dướng vào cái chỗ nghĩa là mê đắm, rồi nghe chỗ nào mà nó ồn ào, nó đông đảo thì mình mới đi. Còn cái chỗ mà cái phần thanh tịnh là mình không chịu đi. Tại vì mình muốn, cái mình muốn là cái phần bất an, trong khi cái chỗ thanh tịnh là chỗ bình an, mình không muốn. Rồi cái thứ ba nữa là nghĩa là vô tác. Vô tác tức là không có làm, hay gọi là không có gì, không có khởi động, không có bị nhiễm ô. Trong khi đó mình đến một cái ngôi chùa nhưng mà mình có nhiều cái khởi động, có nhiều cái nhiễm ô, tạo cái này tạo cái kia, tức là tạo tác á, là phải nghĩa là có những cái mình gọi là activity, tức là hoạt động mà làm cho cái cuộc sống của thiền môn bất an và chính mình bất an, thì chúng ta không có đúng nghĩa đi chùa, nghĩa là tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu mà mình không có làm được. Thì cái ngôi chùa mà chúng ta nói hôm nay cũng vậy. Khi mà chúng ta ở cách đây vào 6 năm về trước, chúng ta bước đầu tiên chúng ta mình gọi là landing, mình làm một cái ngôi chùa cho Minh Quang. Mình chỉ mượn một cái gọi là cải gia di tự thôi. Mình mua một cái nhà ở đường số 12, đường đó là Saint Paul ở Bedboro đó, mình tạm thời. Cho đến phải đợi tới 5-6 năm sau mình mới đủ một điều kiện để mình chuyển qua. Thì bây giờ các vị thấy rằng khi chúng ta chuyển qua đây á, là cái cảnh đây á, là bước vô là ai cũng thấy cảnh là cảnh của chùa. Cảnh của chùa. Thứ nhất á, là không gần hàng xóm. Thứ hai là không phải ở nơi khu thị tứ. Có nhiều người nói trời ơi sao sư phụ mua cái gì xa quá, muốn ăn gì cũng khó. Thành ra mục đích á, là cái bằng làm sao mà ngôi chùa, mà trong ngôi chùa nó có sẵn luôn nhà hàng, chơi ca nhạc kịch luôn cả, mở luôn cả hí trường, thì mình mới cảm thấy rằng vậy là nó đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà khi các vị thấy rằng mình đã mệt mỏi quá ở cuộc đời rồi, mình đã sợ cuộc sống bất an rồi, bởi vì các vị biết con người mình nó đòi hỏi đến mức độ là hôm nay lái xe đi tới nghĩa là ngân hàng, nhưng mà vừa đi vừa dái, trời ơi bữa nay sao nhớ đừng ít người đứng sắp hàng khổ quá. Các vị biết ở xứ sở này á, vô ngân hàng đôi khi phải sắp tới nửa tiếng đồng hồ, không biết ở Tây Úc sao mà ở bên Sydney đôi khi các vị đi vô cái bưu điện không á là nửa tiếng đồng hồ mình chưa vô tới chỗ để làm. À, cho nên mình cũng phiền, nói trời ơi thiệt khổ quá, muốn đi vừa lái xe, mình nói trong sao mà tới bưu điện, hoặc trong sao mà vô cái chỗ mà bác sĩ á. Còn bác sĩ á, không bao giờ đợi dưới nửa tiếng đồng hồ hết á. Bác sĩ ở Sydney là phải từ một tiếng trở lên, và có nhiều người phải đi rất sớm để bắt số hoặc là để cạc, để kéo đó xong rồi đi đã đời 3 tiếng đồng hồ sau mới trở lại tới phiên mình. Và do vậy các vị thấy rằng mình đã bất an rồi, mình đã khổ sở rồi. Vì sao vậy? Vì mình muốn làm sao mà cái bằng vô là được liền. À, bước vô là gặp bác sĩ, là cái bằng cứ vừa bước vô là bác sĩ khám cho mình xong. Do vậy mà tâm của mình nó không có an. Và đã không an rồi thì cuộc sống của mình, cái mà mình mong cầu duy nhất ở cuộc đời là thật ra là con chỉ mong muốn hai chữ bình an mà thôi. Nếu muốn bình an chỉ có duy nhất là con người phải giảm đi cái độ ham muốn thỏa mãn cái tự ngã của mình. Thì lúc đó mình mới có cơ hội được bình an. Cũng như ngôi chùa mà sư phụ nói ở đây vậy đó. Khi chúng ta dời vào đây rồi đó, sư phụ dẫn thợ, dẫn lính mấy đệ tử xuống làm hết mấy cái này. Ở đây kiếm người khó lắm, các vị biết là ở Tây Úc là phải nói rằng cái xứ sở phương Tây cho nên chúng sanh không chịu về. Đi kiếm một cái người thợ điện mà làm cho tất cả cái này, các vị biết không, kiếm cả tuần lễ kiếm không ra. Và ở Tây Úc này là phải nói rằng đúng nghĩa trong kinh A Di Đà nói đất bằng lưu ly pha lê sẽ cười mỗi nào, nó mắc cái gì cũng như vàng, mắc thấy sợ luôn vậy đó. Các vị cứ tưởng tượng là chỉ làm một cái toilet thôi đó, với cái phòng tắm công cộng cho các vị trong tương lai mình sử dụng ngoài đó không á, là một cái len, tức là một cái cây đó, ở Sydney bán có 10 đồng, 12 đồng, ở đây 20 đồng. Mà không có, kiếm không có chỗ khác. Các vị biết cũng tiết kiệm lắm, chạy vô bên nền, thấy bên nền mắc quá, chạy lên túc trên khô lì, 19 đồng 92. Tốn thêm bao nhiêu tiền xăng nữa, cái gì không? Đó. Cho nên ở Tây Úc này rõ ràng là xứ của phương Tây rồi, cho nên xài cái gì cũng là bằng là số lượng, tất cả đều mắc hơn á, nhưng mà người ta vẫn sống, vẫn tự tại được. Có nghĩa là để nói cho mình thấy gì, mình đừng có đòi hỏi gì thêm nữa hết. Vì mình càng đòi hỏi nữa thì mình sẽ càng thấy thiếu và càng thấy khổ, chứ không có phải là nó giải quyết được vấn đề đó. Rồi các vị biết là khi chú thợ vậy, chú nói chồng bằng đêm á hả, bước ra ngoài phải nhìn thấy cảnh này á, tự nhiên thấy chắc về Tây Úc này chắc sống thọ. Tại vì ở Sydney các vị biết cái mật độ dân cư với xe cộ ra mỗi một buổi sáng á, chỉ chạy ngang qua cái khu vực của người Việt mình với Karamata không á, là các vị mất từ 40 phút tới 45 phút mới có thể vượt qua được. Xe nó kẹt, nó cày nhích á, ai nó cũng nhào ra, công việc nó hối hả vậy. Rồi nếu mà các vị vào cái chợ mà của khu người Việt mình Karamata không á, là không thể nào có chỗ đậu xe. nó chật mà người ta nó đông không biết làm cái gì. Còn cái chú kia nói ở đây trời nó khỏe ghê, đi từ ở đây mà vô tới chân núi có một chiếc xe một à. Nó vậy tịnh độ vậy mà không ở, không chịu. Rồi các vị biết không, khi mà được sắm vậy là đúng cái nghĩa, đúng cái chỗ là ngôi chùa thì người ta không muốn tu. Mà khi ở cái chỗ chật hoặc cái chỗ ấy thì nói rằng ở đây thì khổ lắm thầy ơi, hỏi sao vậy? Qua đây chứ mà muốn tu không có chỗ tu, không có nơi dạy tu. Rồi bây giờ có nơi dạy tu, các vị lên một ngày không ai thèm hỏi tới mình, để mình ngồi mình tu từ tháng tới chiều không ai nói thì không đi. Gây vậy không? Không có đi tu. Rồi nói chùa gì giờ xa quá làm sao đi cho nổi. Rồi tội nghiệp mấy cụ thì dĩ nhiên là không có phương tiện, là phải đợi ai đó chở mình mới được. Đó nó đã. Hãy người già nó có khổ người già, còn người trẻ nó mỗi lần đi xa hao xăng hao nhớ. Mà hãy đến dừng mà ở trong thị tứ đó thì nói chùa nó giống như cái chợ vậy, thành rau tu. Tu về thấy vô đó toàn là cái bằng nấu ăn xong rồi cái khách thì quay đi này kia đi buôn bán kế đó thì thôi, thì làm sao tu được. Rồi bây giờ khi mà chuyển thành một cái chỗ, nghĩa là mình gọi là đất, giống như được đất Phật, cái đất được an toàn, được thanh tịnh, cái gì là phải đợi tới gần một năm trời mới nghĩa là xin giấy tờ để cho người ta đồng ý rằng ở đây thành cái ngôi chùa đó, là mình phải đợi, phải kiên nhẫn, không có làm gì nữa hết trơn. Rồi bây giờ đó, bây giờ nó yên ổn được, tức là ta cho giấy phép coi như là mình được thành cái chùa rồi, các vị muốn sinh hoạt làm sao, tín ngưỡng tu hành sao thì các vị tu hành đi. Thì đôi khi đó, có nhiều người nói từ ngày xa quá sư phụ chuyển cái chùa ra rồi cái tụi con không có đi được, khó đi lắm, nợ sám hối cũng khó. Mà các vị biết á, đi chơi lần chừng 500 cây số tức là chạy xe đó, đi ở Tây Úc này muốn đi chơi, muốn đi tắm thì không, đi 500 tới 1000 cây số á. Vừa tốn tiền mà mệt thì không xa, mà chạy có 15 cây số thêm cách cái chỗ cũ mình á, thì nói trời ơi, từ ngày chùa hỏi sao chùa lúc này ít nữa, xa quá đi không nổi. Các vị không, cho nên khi cái ham muốn con người mình á, tức là khó mà thỏa mãn được cái tâm của con người lắm. Ngay cả ở Việt Nam mình về tội nghiệp mấy bà cụ nói nghe pháp ngồi vỗ lưng các vị đau lưng rồi mỏi. Vậy mà luyện phim bộ các vị biết không, mấy ngày cũng mắt sáng trưng à, tới giờ là vô phim bộ ngồi à. Rồi có nhiều người đó cơ bằng đánh bài tứ sắc các vị biết không, nói là không thấy đường đếm tiền nữa. Vậy mà ngồi từ hồi mà tối mà cho tới sáng rồi, mà 80 mấy tuổi rồi mà cũng ngồi nổi cái cờ tứ sắc là các vị thấy không. Cho nên đó là gì, tại sao có người khổ, tại sao có người bất an, là vì đó là cái chỗ ham muốn mà con người không bao giờ có thể thỏa mãn được. Cho nên cuộc sống của chúng ta, các vị thấy không, cuộc sống chúng ta bình an không phải là do hoàn cảnh, không phải là do cái miếng đất, hay là không phải do nơi, mà do tính chúng ta không có gì, không có quá giải được những cái cảm xúc, hay được gọi là những cái chất liệu phiền não ở trong chính tâm hồn của chúng ta. Khi mà chúng ta có được cái tuệ giác để chúng ta quá giải được, tức là chúng ta nhận thức sai lầm về cái tự ngã của chúng ta, cho nên chúng ta cứ khổ hoài, cứ than hoài, nó cuộc đời của mình sao nó không có bình yên. Và các vị thấy không, nói rằng cuộc đời thì nói rằng không bình yên, cuộc sống còn khổ quá, không có muốn sống nữa. Vậy mà nói tới khám bệnh, mình nói có chút ung thư rồi, trời ơi mình khổ. Cho nên bây giờ chỗ nào mà có Di Lặc, chỗ nào mà có Quan Âm mà linh rồi, cái bằng cỡ nào cũng linh, lại tới sói tráng, lại cho tới rụng tóc hết, để cầu gì? Để cầu sống thêm vài năm nữa. Vì sao vậy? Là vì con chưa đủ lớn, vợ chưa đủ cứng cáp, nhà làm chưa xong, tiền bỏ nhà băng không có đủ. Nó khổ vậy đó các vị không? Cho nên cái niệm, cái ái niệm và cái tự ngã mà chúng ta còn tồn tại, mà nó vững mạnh đến mức độ rằng nó ảnh hưởng luôn cái cuộc sống tương tác của chúng ta. Chứ thật ra là trong cuộc sống các vị biết là nó đã điều phối tất cả đều đặn như nhau. Bốn mùa xuân hạ thu đông, nó là cái bằng nó điều tiết giống như là một cái sự vận hành. Và người ta chỉ khổ là vì lý do là người ta cảm thấy rằng mùa đông á thì dễ thôi, mùa đông thì mình mặc áo nhiều chút không mùa đông thì mình nghĩa là sắm sửa ấm chút, mùa hè thì mình áo bớt chút, Chứ mùa đông thì mình cũng khổ mùa đông, mùa thu mình cũng khổ mùa thu. Cái người ở mùa thu thì thật ra nó đẹp, cây lá vàng rồi nó chuyển mùa, không? Các vị biết là mùa thu của Mỹ, mùa thu Chicago, không có cái cảnh nào mà nó đẹp bằng cái cảnh trời sắc thu đâu. Vậy mà mình nhìn thấy thu, nó trời ơi thu thì nó buồn quá, từ ấy thu rồi thu lại thu, lòng tôi nó đau đớn quá. Tại sao vậy? Mùa thu không có khổ, nhưng mà chúng sanh cứ mang một cái tâm niệm ham muốn chưa thỏa mãn được thì con người ta khổ. Chứ mùa thu nó đâu có nói tiếng nào khổ đâu. Rồi mùa đông vậy, mùa đông băng tuyết, mình ở xứ này các vị thấy không? Thèm mùa đông, có nhiều người nói muốn mùa đông, có nhiều người muốn coi tuyết, mà các vị biết tuyết nó rơi, đóng phim Hàn Quốc này kia tuyết rồi thấy mê lắm. Họ ở xứ sở đông chịu không nổi, lạnh quá mấy bà già chết cống luôn. Rồi nó rơi đầy nhà nội mà xúc mà dọn cho tuyết trước khi mình chạy xe ra đã khổ rồi. Cho nên thời tiết là không có gì thay đổi cả, chỉ có tâm hồn con người có thể thay đổi. Cho nên thay giờ thay đổi, mình đòi hỏi rằng làm sao mình có thể thay đổi cuộc đời, làm sao mình được cuộc sống có thể là thỏa mãn hết ý niệm của mình. Thì bây giờ chúng ta chỉ làm một hành động chính xác, là thay vì thay đổi cuộc sống, thay đổi tất cả những cái mọi người. Chẳng hạn nói tại sao mà tôi gặp bà đó là tôi không ưa, tôi đi chùa mà tôi gặp người đó là tôi không đi. Nói vậy đó. Rồi hoặc là đi vô chùa nó trời ơi chùa gì mà không có gì ăn hết chứ. Hỏi đi chùa làm gì, nó trời ơi chùa nó đi làm gì, lên không có gì ăn chứ. Nói nghe tỉnh queo, nói nghe dễ dàng, nói nghe giống như là chân lý vậy đó. Hỏi ủa sao mà không thấy đi chùa. Hỏi tại sao không thấy đi chùa, hay là nói là lâu quá không thấy đi chùa. Nói thôi kiếm chỗ nào chứ chùa thì không có gì ăn chứ. Mình nghe mình cũng buồn cười, nó không biết là đi chùa là phải có gì ăn hay sao. Rồi có nhiều người nói thôi tôi không có đi chùa đâu, trời thấy gặp bà đó tôi thấy là tôi hãm tài không đi. Cho nên á, chúng ta đánh giá sai và chúng ta để cho cái ham muốn, cái đòi hỏi chúng ta, vì vậy chúng ta tạo thành cuộc sống bất an. Bất an mà cuộc sống hay cuộc đời bất an nó không phải chỉ một ngày, nó sẽ kéo theo nhiều cái hệ lụy khác. Tức là mình làm cho cái sự nghĩa là mất hạnh phúc của cha, của mẹ, của con, của cái, rồi mất hạnh phúc của những người xung quanh của mình, nó sẽ lôi theo cả một cái hệ lụy lâu dài. Do vậy người ta cho rằng cuộc đời khổ. Cuộc đời khổ, thật ra cuộc đời bản chất nó vốn là vậy, không khổ không không. Nhưng mà khi mình dán vào đó một sự ham muốn, một sự đòi hỏi, một sự thỏa mãn thì cuộc đời sẽ khổ. Cho nên các vị cứ suy nghĩ bây giờ ở nếu bây giờ mình ở đây mình ở đây cái cuộc sống mình đang tự do vậy rồi, các vị đi vô mấy cái trại mà giam mà người ta đợi mà cái bằng những người vượt biên qua tới đây rồi không bị chìm tàu, ở trên đảo đợi xét, mình gọi là đợi xét lý lịch hoặc đợi nghĩa là thanh lọc rồi đuổi về đó. Hờ ơi người ta khổ biết bao nhiêu, nói nó nắng giống như ở tù vậy, mà ở tù 3 năm, ở tù 2 năm để đợi được không được thanh lọc rồi phải trở về lại cái chỗ cũ mình đi, người ta khổ cỡ nào. Có nhiều người phải nhịn đói, có nhiều người phải nghĩa là biểu tình bằng cách nghĩa là cái bằng mai miệng trở lại, mai miệng trở lại, mục đích là để được ở đất nước này và trở thành dân ở đây thôi, mà đôi khi cũng không được. Rồi bây giờ mình thì ở đây rồi, có công ăn việc làm, có nhà, ở đây 30 năm rồi mà thấy nói rằng ở đây rồi cũng khổ quá, cho nên bây giờ không biết làm sao, phải tu làm sao mà để về tịnh độ nó sướng hơn nữa. Thì các vị biết tịnh độ nó có không? Hôm nay mà các vị không được vui vẻ, các vị không được an ổn, các vị không được tốt đẹp thì không hề có cái điều kiện của ngày mai. Bởi vì chúng ta biết rằng tất cả mọi thứ đều được nhân và quả, mọi thứ xây dựng bởi phải có một nhân thì mới có quả được. Cho nên bây giờ các vị muốn được trong tương lai khi mình ra đi được bình an thì bây giờ phải bình an. Cho nên nếu mà gọi là cuộc sống có bình an thì khi chết mình mới bình an. Còn nếu mà cuộc sống mình bất an, mình khổ vì ham muốn, đòi hỏi và chờ đợi suốt cả cuộc đời thì khi mình ra đi không thể nào có bình an, bởi mình đâu có thỏa mãn đâu. Ngay cả khi chết đi mình cũng chưa thỏa mãn được thì làm sao có được tịnh độ? Không có. Nó phải có là có ngay từ bây giờ. Cho nên đôi khi người ta cứ tưởng là hạnh phúc là phải chạy gì đó, phải tìm tới đó mới có hạnh phúc. Nhưng không, hạnh phúc là cái đang là cái hôm nay là bây giờ. Hạnh phúc là lúc là mình có thể nghĩa là mở mắt ra mình thấy được. Cái người mà thấy được hạnh phúc là thấy được ngay trong phút giây của hiện tại. Lúc nào mà các vị ngồi đọc một cái tờ giấy bình thường thôi thì các vị thấy rằng mình quý giá lắm, mình không thấy, đâu có gì đâu mà hạnh phúc, đọc chữ được mà hạnh phúc rồi. Nhưng một lúc nữa các vị biết không, kê giày mà không thấy, mang cái kiến giày bằng cái gì, giày bằng cái đít chai rồi đó. Lúc đó mình thấy rằng con bắt bình thường nó hạnh phúc cỡ nào. Bằng đêm mà các vị là sờ soạn rồi bước xuống mà không có mang mắt kiến lên là không thấy đường đi, lúc đó các vị thấy rằng con mắt bình thường nó hạnh phúc cỡ nào. Rồi bây giờ mình nói gì mình cũng nghe được á, cho đến lúc nào á, một lúc nào mình thấy là mình phải đeo cái đồ vô lỗ tai á, thì các vị mới biết là lỗ tai bình thường nó hạnh phúc cỡ nào. Rồi lúc nào các vị thấy rằng là mình ăn một món ăn, mình nhai, mình cảm giác được cái răng á, mà nó ngon á, thì mình biết rằng là con người mình nó có hạnh phúc. Mà lúc đó mình không thấy, mình tàn phá, hay gọi là mình truy đuổi nó rằng là tôi phải làm cái gì, tôi phải có được cái nhà, tôi phải ở tới nhà băng, tôi có nhiêu tiền tôi mới có hạnh phúc. Thì thật ra là ngay trong hôm nay các vị đã có hạnh phúc rồi. Sẽ đợi tới mà các vị biết rằng đến lúc mà mình 60 tuổi mình về hưu rồi đó, răng mình nó không còn, nhai nó giống như là nhai răng giả thôi. Vừa gắn bộ răng giả vô rồi các vị mới thấy rằng cái hạnh phúc với cảm giác ngon ăn rau sống không còn ngon nữa. Không có gì thấy ngon nữa trơn. Cho nên cái khổ nhất của người già đó là đến lúc già đó không còn đi làm nữa thì đi cũng không nổi. Có nhiều người nói rằng ráng làm tới 60-70 tuổi mới về hưu mới đi chơi được. 50 tuổi là đi hâm nổi, làm sao tới 60 tuổi. Thấy không? Rồi các vị thấy không? Bây giờ 55-60 tuổi là những người đó toàn là cái gì? Áp huyết, cao máu, rồi bị tim, rồi có nhiều khi cấm lên máy bay luôn, như làm sao mà đi chơi. Cho nên chỉ có lúc mà người ta muốn đi mà người ta đi được thì ngay lúc đó là hạnh phúc. Hạnh phúc là cái bây giờ ở đây và đang đi. Cho nên hạnh phúc không phải là mục đích đến, mà hạnh phúc là cái đang là. Là đang là. Cho nên bây giờ chúng ta muốn được bình an, có nghĩa là chúng ta coi đó là một nhu cầu hạnh phúc nhất, thì chúng ta phải thấy rằng chúng ta đang là ai, ta đang làm gì ở chỗ này, các vị đang làm gì ở chỗ này. Chứ còn bây giờ nghĩa là ngay ở đây mình cũng nói rằng không có vừa ý, không vừa ý, trời bữa nay sao mà nắng dữ vậy nè, chịu sao nổi. Thấy không, ta kể phải không? Rồi bữa hôm dài bữa sau có thấy trời nó mưa bão quá trời, trời ơi gì mà khổ dữ vậy, mưa bão tối ngày làm ăn gì được. Rồi nói là sao, nó phải làm sao mà phải ui ui vừa mát đi mà da không hư, mặc đồ không có nực này kia thì mình mới vừa ý. Thì các vị thấy rằng tất cả những cái điều là gì, đều do một cái lòng ham muốn của cá nhân nào đó, chứ không phải là nguyên nhân để làm cho mình hạnh phúc. Vì đến chừng khi mà các vị có được cái đó rồi, các vị cũng sẽ xảy ra cái điều khác, không có hạnh phúc. Vì hạnh phúc là cái đang là cái bây giờ, chứ không phải là chỗ đến. Cho nên khi mà sư phụ muốn nói các vị điều đó là để khuyến tấn cho các Phật tử biết rằng chúng ta đã và đang có mặt, thở được, nói được, ăn, ngủ, tất cả những cái gì nó gọi là normal, tức là bình thường, là một điểm quý rồi. Và làm thế nào để chúng ta biết sử dụng nó một cách hiệu quả cho mình và cho những người xung quanh. Thì lúc đó chúng ta biết được chúng ta có hạnh phúc. Lúc đó chúng ta biết rằng chúng ta có được cuộc sống bình an. Bởi vì cái duy nhất, cái con người muốn duy nhất là bình an. Cái nhu cầu, cái cầu mong duy nhất con người là cái bằng chúng ta cầu an, tức là chúng ta cầu được an lành. Chứ không phải là chúng ta cầu là tôi có nhà. Chúng ta cầu là cái bằng tôi phải có được cái bằng là đại học. Tôi cầu phải có một cái chốt rất là tốt. Tôi cầu là mỗi ngày tôi phải ra bao nhiêu tiền. Các vị biết rằng nếu mà mình cầu một ngày mình lấy vô được á 1.000 đồng trong một ngày á, cái đó không phải là cái hạnh phúc, cái đó không phải là cái bình an. Bởi vì nếu mình muốn lấy được 1.000 đồng, mình phải bỏ bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu tâm huyết, rất là khổ sở. Cũng như bây giờ nói rằng mục tiêu của tôi là ngôi nhà, thì các vị biết rằng khi mà các vị mua được, tậu đạt được, làm chủ ngôi nhà rồi đó, các vị vô trong nhà rồi thì các vị thấy rằng nhà gì mà trống trơn vậy nè. Rồi bắt đầu các vị phải tiếp tục rằng nhà này nó phải có loại tủ bàn, rồi tủ bàn kitchen, tức là cái nhà bếp đó, nó quá tệ đây, phải thay được bao nhiêu, rồi các vị phải làm bao nhiêu tiền để thay được cái nhà bếp vừa ý muốn. Rồi bây giờ nếu mà cái nhà vậy rồi đó mà nó thiếu đủ thứ tiện nghi rồi, nghĩa là mọi thứ rồi, bắt đầu các vị cứ tiếp tục, cuối cùng khi mà các vị đi tìm những cái yêu cầu khác á, thì cái nhà nó mất giá trị, nó không còn giá trị là cái các vị muốn lúc đầu nữa. Cái lúc đầu các vị muốn là tôi muốn phải có được căn nhà là coi như là tối đa của tôi, là điểm đến là hạnh phúc. Nên khi các vị vô trong nhà rồi nói nhà phải có gì chứ, rồi có nhiều người là single cho nên nhà rồi bây giờ phải có người giữ đó, phải đi kiếm bà vợ, đi kiếm ông chồng. Rồi bây giờ khi mà có ông chồng có bà vợ rồi đó thì phải đi làm để nuôi, không phải một người phải hai người. Rồi khi có chồng có vợ thì đẻ ra 4-5 cục nữa, rồi 4-5 cục nữa, rồi phải dạy, phải quản lý nó, rồi phải yêu cầu nó học cho thành tài giống như mình nữa, thì tất cả những cái các vị đầu tiên gọi là đích đến đó, nó không còn là đích đến nữa, nó trở thành quá khứ. À, cuộc sống là như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta muốn cuộc sống bình an, chúng ta phải thấy rõ cái hiện thực. Theo Đức Phật nói rằng các Phật tử phải có tuệ giác. Các Phật tử phải có tuệ giác. Cho nên người ta cứ ngồi, người ta nhắm mắt, người ta cứ nói rằng cứ niệm Phật A Di Đà đi, Nam Mô A Di Đà Phật là các vị sẽ được Phật rước về tịnh độ. Thì các vị biết tịnh độ là ở đâu? Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật là ngay bây giờ chúng ta có Đức Phật A Di Đà ở đây, chúng ta có vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng cam lộ, nghĩa là chúng ta chỉ biết ứng dụng không mà thôi. Cũng như bây giờ nói rằng chúng ta có ăn, nhưng mà ăn mà mình nghĩa là vẫn cảm thấy khổ. Tại sao vậy? Bởi vì nghĩa là một cái vị tổ sư Trần Nhân Tông ngày nói rất là rõ ràng, không? Đạo là gì? Hỏi xa vời quá. Tu là gì? Xa vời quá. Trả lời đủ thứ. Tu phải thành Phật, phải ngồi giống như vậy nè. Thì cái đó Ngài không có trả lời. Ngài nói không phải vậy. Các vị biết Ngài nói sao? Nói rất là gần, rất là đơn giản. Đạo là gì? Tức là ở trần hay ở đời đó, cư trần lạc đạo thả tùy, tùy duyên. Tức là ở đời nè, ở cuộc sống hiện tại nè, thì mình hãy tùy theo, theo duyên. Tức là sống rất là tự tại. Khát thì uống, đói thì ăn, mệt ngủ, ngủ liền. Trong nhà gọi là gia trung hữu, hữu bảo, hưu tầm mít. Tức là ở trong nhà mình nó có nhiều kho báu lắm, đừng có tìm kiếm nữa. Đối cảnh vô tâm, mạc dấn thiền. Đối với cái cảnh, đối với tất cả chuyện gì mà các vị đừng có, đừng có sanh tâm, sanh khởi, đòi hỏi, ham muốn và cố chấp. Khỏi nói chuyện thiền, ngay lúc đó các vị đã có thiền rồi. Khỏi cần tìm thầy phải học, khỏi phải ngồi, nghĩa là mơ mơ màng màng, rồi mong muốn này kia. Nhiều người Phật tử nói rằng con muốn con không vô chùa, con chỉ muốn một điều thôi. Hỏi gì? Con phải học thiền. Hỏi chạy vậy hả? Học thiền phải thấy cái này thấy cái kia, cho nên ngồi mơ màng, ngồi chạy đầu này chạy đầu kia, thiền kangaroo, thiền này thiền kia, nhảy đủ thứ trơn á. Cuối cùng là gì? Chỉ có một câu như Ngài Trần Nhân Tông nói là đối cảnh vô tâm mạc dấn, dấn thiền. Đối chuyện gì, chuyện tham, chuyện sân, chuyện si, bất cứ chuyện gì mà đừng có khởi lên tâm cố chấp, khởi lên tâm truy đuổi thì khỏi nói thiền. Ngay lúc đó mình đã bình yên rồi. Thiền là bình yên thôi. Cho nên cuộc sống bình yên là cuộc sống có thiền. Bây giờ chúng ta thấy rằng mình có một cái ly nước chanh nè các vị không? Một ly nước chanh mà mình cứ quậy tối ngày, quậy nào là chanh là đường, mình quậy rột rẹt vậy thì nó bao giờ nó trong đâu. Bây giờ các vị bỏ nó đó, bỏ cái ly nước chanh đó, đi một tuần lễ hoặc là đi một tiếng hồ sau các vị trở lại, bao nhiêu cặn cáo, bao nhiêu thứ nó lắng xuống cái trơn, nước nó trong lại. Thiền nó vậy thôi. Bây giờ mình học theo cái ly nước chanh là mình thiền rồi. Cuộc sống mình không bình yên là gì sao? Trời ơi, mình cào cấu đủ thứ, nào là tham, nào là sân, nào là si, nào là bữa nay weekend, nào là cuối năm là chuẩn bị. Các vị cứ coi trong cái mạng hay là coi trong video, các vị thấy ở Mỹ đó, đất nước đó, người ta có một cái ngày gọi là gì? Gọi là Black Friday. Ngày gọi là ngày mà thứ sáu đen. Mà các vị biết là chiều đó là người ta đã sắp hàng ngồi, nghĩa là ngồi tới nửa cây số vậy, đợi 4-5 giờ sáng rồi mở cửa cái là tràn vô để mua đồ sale nửa giá. Xô té, trời ơi, tôi nó ôm tivi té lộn nhào luôn. mà người ta chen đến mức độ giống như gà vậy đó. Gà dịch chen sao thì người ta chen vậy á, chỉ để mua đồ. Mà các vị biết là khi người ta đi mua đồ nửa giá đó, nó có sale thiệt, nhưng mà đồ nửa giá đó không phải là nhà người ta không có. Ở nhà có tivi rồi, nhưng mà nghe nói là nó bớt có phân nửa, thành ra tội gì không mua. Rồi phải thức sớm, rồi phải tranh nhau. Các vị biết không, thậm chí là bể đầu bể trán này kia vậy. Để làm gì? Vì thỏa mãn cái ham muốn mà chưa bao giờ đầy đủ mình. Có nhiều người ở nhà các vị biết không, từ 5-70 đôi giày, một tủ giày mà nghe nói sale, trời ơi cũng đi mua, khách về cho một xe giày. Trời ơi, mấy người này phải nói rằng đừng có nó tới chết, bây giờ còn sống mà mình nghĩa là xỏ vô là không có chỗ xỏ giày cho họ nữa. Rồi có nhiều người mua đã rồi, cái đợi tới ngày nào làm gì, cho hội. Cho hội tới giờ sai không được rồi, quá đát quá thời rồi, cái kiếm chỗ nào cho hội, cho người nghèo, và nghĩ rằng mình làm việc thiện. Nhưng mà thật ra đó là vì không có thỏa mãn được cái lòng ham muốn của mình. Quần áo cũng vậy trơn á, là cái ngày đó các vị biết là bên Mỹ á, nó làm cho người ta nó khổ sở vậy đó. Thức đêm, thức hôm rồi giành giật với nhau, cũng chỉ vì cái là mà phải mình thiếu đâu. Phải chỉ là cái bằng mình ở trong nhà mình không có quần áo mặc nữa, trong nhà mình không có đồ ăn nữa, trong nhà mình đi chân không á. Dân Ấn Độ đó thì mình xếp hàng vậy thì cũng còn có giấy nữa, thì trọn đời tôi chưa bao giờ được đôi giày, cho nên phải ráng thức đêm để mua đôi giày. Được, đằng này không, đằng này giày mình nhiều lắm, nhưng mà xếp hàng để đi mua. Đó, có nghĩa là khi mà chúng ta quấy cái ly nước lên mãi vậy đó thì mình đâu có bình yên nữa đâu. Giống như là nó trộn đủ thứ, nghĩa là mùi vị trong đó, nào là tham, là sân, là giận, là hờn, là buồn, là tủi, là hối tiếc, nó quậy vậy cho nên cuộc sống mình không bằng yên. Muốn được bằng an á thì người ta phải bỏ cái ly nước ra, bỏ đó. Là muốn được bình yên, các vị phải ngồi một chỗ, các vị phải buông hết mọi thứ thì các vị thiền. Đối với cảnh á, xảy ra thấy người ta tranh nhau mua, nó trời ơi ngu gì mà đi chợ cực dữ vậy, không đi thì các vị bình yên. Nghĩa là buông cái nào bình yên cái nấy. Thấy người ta xôn xao nói bên đây nghĩa là ngày này sale nè, đi không? Không. Bình yên. Rồi vậy thôi. Tự nhiên vậy, tức là các vị dứt được cái nào bình yên cái nấy, ngay lúc đó các vị được bình an rồi, ngay lúc đó các vị khỏe rồi, chứ không có nói tu gì nữa đâu. Cho nên khi mà Trần Nhân Tông nói cái bài thơ đó rất là rõ ràng. Đói, ăn, khát, uống, mệt, ngủ liền. Đói không chịu ăn, nói vậy mà ăn uống gì, ăn vậy làm sao ăn, phải đòi cái này đòi cái kia. Các vị biết không, nhiều khi lái xe ăn là nấu xong cái nồi phở đó, rồi phở mà không có tương nó đâu có trúng phở, phải bỏ một chút tương ớt đỏ đỏ phải kia, rồi có nhiều người phải cứ ngò, vì ngò rí không chịu, phải ngò bự, phải chạy từ đây lên tới Nguyên Phát, chạy tới đâu mà mua được cái ngò đó về mới gọi là phở. Rồi tưởng sao ăn xong rồi lát nữa không còn giá trị gì nữa trơn. Rồi nhiều khi chạy đi mua tưởng sao, chạy từ đây lên đó mua chưa được ra bị xe đụng bể đầu bể trán. Rồi thành ra là cái tô phở nó giá trị bao nhiêu, giá trị bằng chiếc xe mình lem bảo hiểm tới 5-7 ngàn. Do đó mình nói rằng sao mà cuộc sống mình nó khổ quá, sao mà bữa nay tôi xui quá. Thật ra thì nó đều là do gì, do cái lòng ham muốn của mình. Nếu giống như thiền sư nói là gì, đói thì ăn, cho nên bây giờ nói giờ đói bụng quá có gì ăn nấy, miễn có cái gì để vô bụng là thấy là đã hạnh phúc rồi. Thì như vậy các vị thấy không có bị khởi lên cái ý khổ đó. Hay gọi là nói một cách khác hơn là nếu bây giờ chúng ta suy nghĩ một cách thứ hai nữa, chúng ta suy nghĩ rằng khát uống, uống gì, uống nước lạnh được rồi, không phải nước apple, phải sữa, mà sữa phải sữa diet mới đúng. Đưa cái này cái nào cũng lắc đầu hết, no hết. Vậy thì làm sao mà mình được yên được. Nếu mà lúc nào mình thấy rằng mình có được cuộc sống bình an là đói thì ăn, khát uống, khi mệt á rồi vô rồi trải, tắm rửa xong lên ngủ liền không. Đằng này các vị biết á, cái người nhất là người ở xứ Úc này á, hay là những người ở phương Tây, chúng ta đang bị một cái bệnh gọi là nấu cháo điện thoại. Trời ơi, lên nằm đó hả, để cái điện thoại về hả, rồi bây giờ nắm riết mệt rồi á, nói là sợ nó phóng cái điện nó vô cái não nó hư, để xa xa nói 2 tiếng đồng hồ, nói cho hết pin luôn. Nói cái đó tôi gọi là nấu cháo điện thoại. Và ngay khi chúng ta không để bình yên là vì sao vậy? Chúng ta không được tự do. Chúng ta không tự do, đâu người nói là làm gì xứ này mà không tự do. Là cái nước Úc, nước Mỹ, nước phương Tây rồi nước Freedom mà tại sao không tự do? Là vì mình bị giam hãm trong những cái gì? Có nhiều người các vị biết không? Bị giam cả ngày trên chiếc xe. Có nhiều người bị giam ở trong computer. Có nhiều người bị giam ở trong điện thoại. Có nhiều người bị giam trong văn phòng. Cho đến tối rồi mình vẫn chưa được tự do. Là mình giam tâm lý, mình giam con người của mình, không có buông được. Các vị biết là nhiều người nói rằng đi đâu đi chứ trời thò tay quên mất cái điện thoại, hùng hùng dí lên mây, chạy chạy đi kiếm cho ra cái điện thoại, không có điện thoại không làm ăn gì được trơn. Là mình bị giam trong điện thoại đó. Giam con người mình trong điện thoại, không được tự do. Cho nên có nhiều người nói rằng cái gì tôi cũng được nghe, mà không có điện thoại là tôi chịu không nổi. Là bị giam trong điện thoại, giam trong computer, ngồi dậy suốt ngày. Họ đi đâu rồi, nó ngủ trong máy đâu, không có đứng dậy. Mà các vị biết ngồi trong computer lâu ngày là bị gì? Mắt thì yếu, giống như trẻ con bây giờ nó bị giam trong game, giam trong máy. Đi đâu các vị biết không, nó ngồi. Mà thậm chí bây giờ người lớn mình cũng vậy, nó nhiều cái bệnh nó tệ. Ngồi ở đâu cũng vậy, ngồi bấm game. Trời ơi chơi gì mà cái bằng người ta máy bay gần bay rồi nó còn không hay nữa. Rồi đến chừng khi hay rồi nó bây giờ nó lỡ rồi. Lỡ rồi sao? Trở về bỏ vé đủ thứ tốn tiền ở trên á. Chỉ sao vậy? Ngồi bấm game. Người đó đang bị giam ở trong máy. Cho nên chúng ta đó là chúng ta có những vấn đề mà chúng ta không có tự giải thoát được, không có tìm được cuộc sống bình an. Nhưng mà không phải là nó ở đâu, nó ở ngay bây giờ. Nếu chúng ta dừng lại, chúng ta biết quá giải, chúng ta có hạnh phúc. Đó gọi là cuộc sống bình an. Cho nên hôm nay đó, ngày rằm tháng 10 ta gọi là ngày trăng tròn. Và ngày rằm hạ nguyên là các vị biết là ngày rằm lớn. Cho nên thay vì chủ nhật mình mới đi mà bây giờ mình đi thứ bảy. Rồi chủ nhật cũng đi. Để mình mục đích làm gì? Để mình tu tập, để mình tìm được cái bình an, để mình hiểu được cái cuộc sống làm thế nào để mình không bị lôi cuốn. Đói ăn, khát uống, mệt ngủ liền. Trong nhà có sẵn, tức là trong nhà tài sản mình có sẵn, đừng có tìm kiếm nữa. Phật ở trong nhà có sẵn, A Di Đà có sẵn ở đây, không có tìm tịnh độ nữa. Thì đối cảnh vô tâm mặc dẫn thiện. Ngay lúc mà các vị sống cuộc sống bình yên, không bị sức đẩy, không bị lôi cuốn, không bị giam cầm ở trong máy computer, không bị giam cầm ở trong điện thoại, không bị giam cầm ở trong cái văn phòng, là các vị đã được tự do. Cho nên các vị thấy không, rõ ràng bây giờ có nhiều người ở đây, ở xứ này mà họ đâu có được tự do đâu. Ở xứ tự do nhưng họ bị giam trong xe. Ở trong xe tối ngày à, không có ra ngoài. Tại sao vậy? Tại vì chính mình giam mình rồi. Cho nên bây giờ chúng ta đã có đủ cái phương tiện, chỉ có ứng dụng thôi, có tu hay không. Nên cái chú mà học trò của sư phụ đi xuống đây làm vậy, nó làm cực vậy, nhưng mà nó nói sáng trời ơi, nghe nước nó tưới nước lên, rồi nhìn cây nó mát, rồi chim quá trời, nào là két, nào là quạ, nào là này kia, nó tới nó kêu. Trong kinh A Di Đà nói tất cả nơi đều có gì? Chim ca lăng tầng già, anh võ xá lợi, cộng mạng chi điểu là gì? Nào là két, là công, là xe xẻ, đủ thứ nó kêu, nó hát. Mà khi mà nó hát vậy, nghe nói nó nói pháp đó. Chim kêu mà sao nói pháp? Nó tự do, nó nói pháp. Cho nên mình nghe mình cảm thấy tâm hồn mình nó thanh thản. Trời ơi, cuộc sống gì nó bình yên vậy. Rồi mình không nghe. Mình muốn nghe gì? Muốn nghe nghĩa là nhạc, nghĩa là giật gân. Nhảy cái gì biết, nhảy đổ mồ hôi. Nhảy nghĩa là cái bằng, nghĩa là mấy đứa mà học sinh mà cái bằng hết cái holiday rồi nó lên nó trên go kart kìa, phải không? Đánh với nhau mắt mài đồ, ôi máu mũi tùm lum hết trơn. Nhảy nghĩa là nó uống thuốc kích động, nó nghe nhạc, nhảy thì giật, giật tay, giật chân, giật đủ thứ. Cuối cùng nó giật tim chết luôn. Tại vì sao vậy? Tại vì chính mình không có kiểm soát được. Chứ còn bây giờ mà nếu mà các vị ra buổi sáng mà các vị tới đây chừng 6 giờ sáng, 5 giờ sáng bây giờ, các vị nghe nghĩa là gió nó thổi, rồi các vị nghe chim nó kêu, trời ơi, y như là ở trong cái cảnh nghĩa là của thiền môn mà khắp nơi vậy, đó là tịnh độ. Nghe chim nó thuyết pháp, nghĩa là nghe nó nói, nghĩa là con người mình nó lân lân, nó thoải mái. Cho nên tịnh độ bây giờ mình không tìm được thì cuộc sống mình không có bình an. Đó. Thì sư phụ muốn nói tới chừng đó thôi, tại vì chúng ta còn có giờ để chúng ta độ cơm trưa nữa. Tuy nhiên để cho các vị thấy rằng chúng ta đã có đủ một cái phương tiện, có đủ một nhân duyên thù thắng. Chỉ có cách là mình có ứng dụng được Phật Pháp ngay trong hiện tại để mình có thể giải thoát sinh tử, được bình an hay không, hay gọi là được hạnh phúc không. Muốn được hạnh phúc hay là muốn có được cuộc sống bình an là người ta phải chấm dứt gì? Giảm bớt đi tối thiểu những ham muốn, những đòi hỏi và tự ngã chúng ta. Thì ngay lúc đó chúng ta có được hạnh phúc, ngay lúc đó chúng ta có được cuộc sống bình an. Có nghĩa là chúng ta có thiền, để một cái ly nước, đừng có quậy nữa, làm ơn đừng có đòi hỏi nữa, đừng có nói rằng là xa, đừng có nói là gần, đừng nói tôi thích người này, đừng có nói trời nắng, trời mưa. Hỏi bên đây có đi chùa không, nói đi cho mình để coi thời tiết rồi đó. Thời tiết mà sao nó như ý mình thì mới đi, còn trời nắng quá đi làm gì, đổ mồ hôi không đi. Rồi là ngay cả giống như là sám hối vậy, nó sám hối rồi đứng lên người xuống là đổ mồ hôi, cho nên là mới tắm rửa, mới make up, mới xịt này xịt kia, đổ lát mồ hôi hôi lắm thôi, không đi. Do vậy, do những cái nhu cầu về tham muốn cá nhân của chúng ta làm chúng ta thối thất bồ đề tâm và chúng ta mất, không có được bình an trong cuộc sống. Cho nên chúng ta dừng lại ở đây, chỉ mong ước rằng tất cả các Phật tử chúng ta đang ở thế giới phương Tây, đang ở Tây Úc này, các vị nhớ học thuộc lòng hai cái câu mà mình gọi là hai câu đấu đó rồi, thì các vị cứ suy nghĩ rằng làm thế nào để mình giữ được cái hồn thiêng sông núi người Việt Nam và giữ được cái Phật tánh ở trong cái đất nước mà các vị đã được gọi là phương Tây này. Thì các vị đã trốn thoát khỏi cái thế giới khổ sở rồi. Bây giờ sư phụ nói các vị cứ trở lại cái thế giới sư phụ nói nè, nó hoàn toàn ngày nào cũng vậy. Trời, nó in ỏi người ta, xe cộ, tất cả mọi thứ ô nhiễm kinh hồn luôn. Bệnh hoạn chỗ nào cũng có thể xuất hiện hết trơn. Ở đây không biết có dịp các vị vô hospital, tức là nhà thương hay không, làm thế nào. Nếu mà các vị bây giờ mà đi vô thử một cái bệnh viện ở mà quê hương của mình nè, các vị biết không, cái giường nằm là ngược hai đầu, ở dưới giường, dưới đáy giường rồi mấy người nuôi ngồi dưới ăn luôn, mua đồ ngồi đó ăn. Ở ngoài nóng quá chịu không nổi, các vị biết không, người ta trốn gốc cây chịu không nổi nữa, chui vô trong đó nằm. Cho nên người ở trên là bệnh thiệt, người ở dưới cũng là bệnh giả, mà bệnh thiệt bệnh giả gì cũng bệnh hết trơn á. Vô đó nằm chung với nó, nuôi người bệnh, ăn chung với người bệnh, ở với người bệnh, và trốn được chỗ nào hay chỗ nấy thôi. Hành lang tất cả là chỗ để người ta nằm, không có chỗ nào khác. Bệnh viện là như vậy. Thì bây giờ các vị cứ trở lại coi thế như vậy, so sánh với cái bệnh viện ở đây, mình cực chẳng đã, mình bệnh mình mới vô bệnh viện, mà vô bệnh viện mà gặp cái đó rồi, các vị vừa vô xong rồi là các vị bệnh liền. Chính đó là sư phụ đã từng bị vậy. Cho nên sư phụ đau lưng các vị không? Đau lưng cái sẵn dịp đi về có công việc cái thôi, nói đệ tử nó quen biết, nó giới thiệu để vô trong cái bệnh viện Chợ Rẫy để chụp hình. Trời ơi, nội mà nắm cái form rồi đi xin giấy rồi đóng tiền xong rồi ăn. Đóng xong rồi đợi chụp hình xong á, tới ngồi mới thấy kẻ thì dơ dò lên, người thì bó đẩy đi. Rồi mình thấy cái lưng của mình vậy mà theo vô mà đợi mà chụp cái hình này thôi chắc mình đau luôn. Thôi, bỏ tiền đi ra. Và các vị cứ tưởng tượng rằng là người ta khổ sở ghê lắm, nghĩa là nội cái vấn đề mà để chụp được một cái hình không á là mất hết mấy tiếng đồng hồ thủ tục, rồi phải chờ đợi, rồi có kẻ từ dưới tỉnh lên, rồi nghĩa là bị xe đụng, bị này kia thương tật, rồi ngồi nó nằm vậy. Rồi bây giờ mình ngồi vậy mà mình đợi mình chụp hình, cho nên thôi, nói vậy thôi, lỡ đau lưng rồi thôi. Điều đó để chúng ta mới thấy rằng ngay trong hiện tại mình không thấy được giá trị của hạnh phúc, ngay trong hiện tại mình không thấy được giá trị của bình yên, thì cuộc đời của mình lúc nào cũng bất an, cũng khổ đau. Đó. Thì hôm nay sư phụ muốn nói điều đó để các vị thấy rằng chúng ta đã được chính thức là chúng ta có ngôi chùa, chúng ta chính thức có một cái khung cảnh của ngôi chùa, chúng ta chính thức là trở thành những người đã và đang nắm giữ sự bình an cho mình. Các vị đừng có để mất, đừng có mong cầu nữa. Nó có ở đây mà các vị không sử dụng được thì các vị có mong cầu thì cũng suốt đời các vị phải mong cầu mà thôi, sẽ không có. Cho nên sư phụ xin khuyến khích các Phật tử chúng ta, nếu mà chúng ta thấy rằng những ngày Chủ nhật mà trong tương lai mà trời nó nóng, hoặc là cái ngày Chủ nhật mà nó khó khăn trong cái việc mà mình phải sám hối đó, thì chúng ta sẽ quyết định chọn lại cái những ngày sám hối của ngày rằm hoặc 30 cuối tháng hoặc là giữa tháng, và chúng ta sám hối bằng đêm. Nhưng mà các vị phải tinh tấn để đi lại Phật sám hối, để tu tập. Chứ đừng có đợi nói rằng tại vì bây giờ ngày Chủ nhật 2-3 giờ chiều sám hối nó mệt, nó mới ăn no nữa, nó khổ lắm. Rồi cái nó vậy thôi giờ đổi lại bằng đêm giống như ngày xưa. Nó trời tối quá giờ đó đi đường nó xa nữa cho nó buồn ngủ nữa, nó nguy hiểm lắm. Rồi vậy chỉ có nằm trên giường sám hối thôi, phải không? Chỉ có nằm ở trên giường mới khỏi. Là bây giờ đem ông Phật về ngay, để ngay trên đầu mà nói Phật ở trên đầu giường ngủ cũng không được nữa. Thành ra rồi cuối cùng mình không có Phật, mình mất Phật. Mất Phật ở ngay trong chính bản thân của mình. Phật chất là như vậy. Mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ đánh mất sự bình an. Nếu chúng ta không có được sự an ổn của mỗi ngày thì chúng ta không thể nào tìm pháp thiền nào khác nữa. Và thiền là con đường duy nhất để giảm stress, để hóa giải mọi cái bệnh hoạn, cái chất liệu mà đau khổ trong tâm tư chúng ta. Đó là con đường của đạo Phật. Và chỉ có thiền mới có thể giúp chúng ta có được tuệ giác để chúng ta có được hạnh phúc chân thật. Và các vị tự chọn thôi. Và cái nhớ lời của ngài Trần Nhân Tông: đối cảnh vô tâm thì mạc vấn, vấn thiền. Đối mọi cảnh mà mình không có khởi động, mình không có khổ, không có bám theo thì các vị khỏi nói thiền. Ngay lúc đó các vị đã có thiền rồi. Tại vì sao vậy? Là vì mình đã bình an. Và đó thực sự là cuộc sống bình an. Phải cầu nguyện chư Phật gia hộ tất cả chúng ta, người xuất gia kể cả người tại gia, có một cái gì, có một cái nguồn động lực, có một cái sự tu, có một cái nhận thức để ứng dụng được cuộc sống hiện tại trở thành bình an. Để lúc nào các vị cũng có thiền, lúc nào các vị cũng có Phật, lúc nào các vị cũng có A Di Đà, cũng có vô lượng quang, cũng có vô lượng thọ, cũng có vô lượng cam Như Lai, cam lộ, thì các vị được giải thoát. Và giá trị nhân sinh là như vậy, chứ không có tìm ở đâu nữa hết. Thôi chúc đại chúng được vạn sự kiết tường.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học phẩm đạo vô lượng.